quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình học kinh thánh. Trong chương trình học kinh thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học kinh thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 28 với đề tài giữ đức tin trong đời sống hàng ngày, phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 5, câu 20 phần B. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, câu 20 phần B. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học kinh thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phaolô muốn trình bày ý nghĩa gì khi ông nói rằng nay tôi còn sống trong xác thịt? Khi nào thì chúng ta cần phải bày tỏ đức tin cách công khai? Điều đó thách thức bạn điều gì? Câu hỏi thứ hai: Nền tảng căn bản cho đức tin của Phaolô là gì? Trọng tâm đức tin trong đời sống bạn là gì? Xác định rõ điều này, bạn có còn những e ngại nào khi sống trong đức tin đó không? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phaolô muốn trình bày ý nghĩa gì khi ông nói rằng nay tôi sống trong xác thịt? Khi nào thì chúng ta cần phải bày tỏ đức tin cách công khai? Điều đó thách thức bạn điều gì? Trong Galati chương 2 câu 20a, sứ đồ Phaolô đã nói: Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Chúng ta đã học về thái độ tích cực của Phaolô khi ông quyết tâm để Chúa Giêsu ngự trị trong đời sống mình. Đó là một đời sống hoàn toàn thuận phục ý muốn Chúa, mọi ý tưởng, lời nói, hành động của mình đều để Chúa hướng dẫn. Đồng thời, một khía cạnh khác cần phải đặc biệt quan tâm đến, đó là một đời sống thánh khiết, xứng đáng trở nên đền thờ lòng cho Chúa vui ngự, như điều sứ đồ Phaolô đã dạy trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Trong phần B của câu 20, nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Chúng ta suy gẫm đến một khía cạnh thực tế hơn nhằm chứng tỏ rằng đời sống có Chúa ngự trị, đó là sự giữ gìn đức tin nơi Chúa Giêsu trong đời sống hàng ngày. Giữa một xã hội với nhiều tội lỗi và cám dỗ về nhiều phương diện, để một người chịu lắng lòng nghe và tiếp nhận tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu cho đời sống của mình thì đó là việc không dễ dàng. Mặt khác, đối với người đã bằng lòng ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa thì việc trung tín giữ gìn và bày tỏ đức tin đó cách công khai trong đời sống hàng ngày lại là việc càng khó khăn hơn. Có một câu chuyện như sau. Một sĩ quan quân đội Nga đến gặp một vị mục sư Hungary và xin được nói chuyện riêng với ông. Viên sĩ quan là một chàng trai trẻ, tính khí hung hãn và dương dương tự đắc trong tư thế của kẻ chiến thắng. Khi cửa phòng khách được đóng lại rồi, viên sĩ quan chỉ cây thánh giá treo trên tường và nói với vị mục sư rằng: "Ông biết không, cái đó chỉ là sự dối trá do các mục sư bày ra để làm mê hoặc đám dân nghèo nhằm dễ dàng kìm hãm họ trong tình trạng ngu dốt. Bây giờ chỉ có tôi và ông hãy thú nhận với tôi rằng ông không hề bao giờ đặt niềm tin vào Chúa Giêsu là con Thiên Chúa." Vị mục sư cười và trả lời rằng: "Ông bạn ơi, tôi tin thật đấy, vì đó là sự thật." Viên sĩ quan hét lên: "Ông đừng có lừa dối tôi, cũng đừng giễu cợt tôi." Anh ta rút ra một khẩu súng lục, chỉ vào vị mục sư và hăm dọa: "Nếu ông không nhận rằng đó chỉ là một sự dối trá, thì tôi sẽ nổ súng." Vị mục sư điềm tĩnh trả lời: "Tôi không thể nói như thế vì không đúng. Chúa Giêsu thật sự là con Thiên Chúa." Viên sĩ quan vứt khẩu súng xuống sàn và chạy đến ôm vị mục sư. Anh ta vừa khóc vừa nói: "Đúng thế, đúng thế. Tôi cũng tin như vậy. Nhưng tôi không thể tin rằng có những người dám chết vì đức tin cho đến khi chính tôi khám phá ra điều này. Tôi xin cảm ơn mục sư vì ông đã củng cố thêm lòng tin cho tôi." Phaolô sau khi đã tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa cuộc đời mình, nhận được sự sống đời đời nơi nước thiên đàng phước hạnh. Tuy nhiên, không phải lập tức Chúa cho ông được chấm dứt cuộc sống nơi thế gian này mà về cùng Ngài nơi thiên quốc. Nhưng Chúa muốn ông vẫn cứ tiếp tục sống để bày tỏ đức tin của mình giữa vòng mọi người. Cho nên Phaolô xác quyết rằng: "Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời." Đôi khi nhiều người không đặt đức tin nơi Chúa Giêsu đã có quan niệm rằng sống trên đời này thì chỉ cần biết những việc trên đời chứ đừng ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời. Nhưng đó là quan điểm sai lầm trước mặt Thiên Chúa. Ngài đặt để con dân Chúa sống giữa thế gian trong thân xác con người, nhưng điều quý báu nhất bên trong họ đó là đời sống thuộc linh. Chính vì vậy cho nên mọi suy nghĩ, tư tưởng và việc làm đều phải xu hướng về điều thuộc linh, dù rằng mình vẫn đang sống trong xác thịt như mọi người khác. Mặc dù biết rằng việc trung tín gìn giữ và bày tỏ đức tin giữa đời sống hàng ngày như vậy thì cũng không phải là điều dễ dàng, vì tất nhiên chúng ta phải đối diện với những khác biệt về niềm tin hoặc tập tục truyền thống, và đôi khi là cả sự chống đối và bắt bớ của nhiều người. Khi viết thư cho tín hữu tại hội thánh Philip, sứ đồ Phaolô cũng nhắc nhở điều này: "Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian." Philip chương 2 câu 15. Điều đó có nghĩa là người sống theo ý muốn Chúa đang ở giữa những người không tin kính Chúa Giêsu. Họ đang sống buông lung theo điều ưa muốn của xác thịt. Tất nhiên, điều đó sẽ trái ngược lại với niềm tin và lối sống của chúng ta. Thế nên, người tin Chúa cần phải vững vàng giữ lấy đạo sự sống của Chúa mà chiếu sáng giữa thế gian này. Sách Công vụ các sứ đồ chương 5 từ câu 26 đến câu 32 cho biết sứ đồ Phi-e-rơ vì chọn lối sống tin kính theo niềm tin mình đã nhận được nơi Chúa Giêsu, cho nên ông phải đối diện với sự ngăn cấm và chống đối rất ác liệt của những người có quyền thế và không cùng niềm tin trong thời bấy giờ. Họ đã dùng đủ phương cách để khiến Phi-e-rơ phải chối bỏ và đừng rao giảng về niềm tin đó. Thế nhưng trước mặt những người quyền hành này, sứ đồ Phi-e-rơ đã không hề run sợ chối bỏ đức tin. Ngược lại, ông đã dõng dạc tuyên bố rằng thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Kế đó, quan coi đền thờ với các kẻ sai cùng đi đến nơi bắt giữ và dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng cách dữ tợn vì sợ bị dân chúng ném đá. Và khi điệu các sứ đồ đi rồi thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng: "Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao?" Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: "Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại, là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Bài học áp dụng. Cũng như sứ đồ Phaolô, sứ đồ Phêrô và bao nhiêu người khác có cùng niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta ngày nay vẫn đang sống ở thế gian này giữa bao nhiêu người chưa biết đến Chúa hoặc đang có niềm tin theo truyền thống, tôn giáo riêng của mình. Chính sự khác biệt về niềm tin sẽ dễ dàng dẫn đến sự khác biệt về cách suy nghĩ và lối sống hàng ngày. Bên cạnh đó, rất nhiều sự cám dỗ về nhiều phương diện đang diễn ra trong xu hướng xã hội hiện đại hiện nay. Trong đó, có rất nhiều điều hoàn toàn trái ngược lại với niềm tin và lối sống của người tin theo Chúa Giêsu. Chúng ta có can đảm, mạnh mẽ để bày tỏ cho mọi người thấy được đời sống tin kính Chúa của chúng ta hoàn toàn không thỏa hiệp lại với những thói quen xấu của xu hướng thời đại không? Đôi khi người tin Chúa rất dễ đối diện với áp lực từ đám đông xung quanh với những thói quen trong lời nói, suy nghĩ và cách sống của thời đại hoàn toàn khác biệt với điều Chúa dạy chúng ta trong Kinh Thánh. Nếu như chúng ta sống khác họ thì rất dễ bị xem là người dị biệt, sẽ dễ bị bỏ rơi và cô lập. Điều này có thể xảy đến với mọi người tin kính Chúa, từ một học sinh tiểu học, thanh thiếu niên đang ngồi trên ghế nhà trường, hay cả những người đã trưởng thành và đang làm việc trong môi trường nào đó. Ước ao chúng ta có cùng tâm tình như điều sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở trong thư Côrintô thứ nhất, chương 10, từ câu 31 đến câu 32. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giuđa, người Gơ-rét, hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta làm muối của đất, ánh sáng của thế gian. Nếu chúng ta cứ sống theo xu hướng, ai sao tôi vậy, cho dễ hòa đồng với mọi người, thì coi chừng sẽ có ngày thế gian làm muối ngược lại cho chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, câu 20, phần B, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 29 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xa chân Chúa, tuy bao phen tôi lưu lạc, Chúa cứ yêu hoài. Giờ mà lòng này hồi niệm tình yêu muôn vỡ, tôi vui quay ngay nương dựa dưới cánh tay Ngài. Giêsu yêu tôi, Chúa bên tôi trong đời, Ngài đầy lòng yêu. Chọn một bài về cha nhân ái, khi trong vinh quang tôi được thấy chính mắt Ngài. Này là bài mà đời